SBS Việt ngữ.
Dạ thưa Mai Hoa, xin chào cô Phạm Thanh Nghiên. Từ cái hôm mà vườn rau Lộc Hưng đến qua Tết, gia đình cô và cháu nhỏ đã sinh sống như thế nào thưa cô?
Dạ vâng ạ. Chào chị Mai Hoa, chào quý thính giả SBS. Trước tiên là tôi xin cảm ơn quý thính giả cũng như là đài SBS đã luôn quan tâm đến hoàn cảnh của những người dân vườn rau Lộc Hưng, đặc biệt là của vợ chồng tôi, gia đình tôi. Tôi xin cảm ơn. Như là quý vị đã biết, từ sau vụ đập nhà đó, là chúng tôi đã phải rời nhà đi 4-5 nơi rồi. Đã chuyển nhà đến 5 nơi, tức là đa số là ở nhờ. Thì một trong những gia đình mà chúng tôi đã cưu mang chúng tôi cho chúng tôi ở nhờ một vài hôm á, thì đã bị công an khu vực đến để mà hỏi hoạnh hoẹ rồi kiểm tra nhân khẩu và nói rằng là không nên cho gia đình chúng tôi tá túc. Và họ cũng mạ lị chúng tôi, họ nói với lại người quen của chúng tôi rằng là chúng tôi là những cái đối tượng phản động này kia và không nên cho ở nhờ. Thì người bạn của tôi, anh ấy có nói rằng là bởi vì là chúng tôi là những người công giáo, tôi là người công giáo, người ta hoạn nạn thì tôi phải giúp đỡ họ, và với tôi thì họ là những người tốt. Đó, thì công an họ cũng hỏi rằng là bây giờ gia đình nhà chị ở nhà anh Tú, chị Nghiên ở đâu, thì nếu mà biết thì nên thông báo cho họ. Thì người bạn của tôi nói rằng là đó là chuyện riêng của anh chị Tú Nghiên, tôi không có phận sự phải báo cáo với các anh. Đó, sau đó thì chúng tôi cũng đã đi rời nhà đi một hai chỗ nữa. Thì chúng tôi cũng chia sẻ thêm là anh chị Thịnh Phượng là cái chủ nhà cũ, nhà trọ tôi ở vườn rau Lộc Hưng á, anh chị rất là tốt. Và sau vụ đập nhà thì anh chị cũng có đi thuê một cái ngôi nhà nữa để cho hai gia đình ở chung, bởi vì chúng tôi cũng rất là thương yêu gắn bó nhau. Nhưng mà khi mà đưa tên ra thì chủ nhà trọ nói rằng là anh chị thì được, anh chị tức là anh chị Phượng Thịnh ấy, còn những người kia thì không được. Đó, tức là tôi và anh Tú và bé Tâm An ấy, thì là không được.
Vâng, thưa chị, mà đã có tội thì sẽ bị chính quyền bắt giam có giấy tờ. Còn một cái lý do phản động để mà không cho cư trú thì là thế nào? Thì nếu mà săn đuổi như vậy thì người ta sẽ sống như thế nào? Thì điều đó thì chính quyền cũng luôn nói rằng là quan tâm tới dân. Trong những cái ngày Tết thì tôi cũng đọc báo cũng thấy rằng chính quyền của thành phố Hồ Chí Minh rất là quan tâm tới đời sống Tết nhất của người dân Thủ Thiêm và Lộc Hưng. Thì những gì chị nói có vẻ rất là mâu thuẫn với những cái gì mà báo đài nhà nước đưa tin thưa chị.
Dạ thưa là nếu bây giờ tôi nói ra thì khá là dài dòng, mọi người có thể so sánh giữa thực tế và những cái gì mà họ nói. Cộng sản mà từ trước nay thì họ đều nói một đằng mà làm nẻo, nói thì nghe có vẻ hay lắm. Nhưng mà trên thực tế đó là khi mà đọc một cái bài báo mà chính quyền thành phố Hồ Chí Minh lo cho cái Tết cho người dân Lộc Hưng và Thủ Thiêm thì chúng tôi chỉ cười khẩy thôi. Dạ. Còn thực tế như thế nào thì chúng ta nên tìm hiểu bằng chính những cái nạn nhân, chính nhân chứng và chính những cái trang báo lề dân ấy, thì sẽ phản ánh rất là đúng sự thật. Và vừa rồi chị có hỏi rằng nếu như là đã là tội phạm thì phải bắt đi tù, còn không thì phải trả cái quyền công dân cho người ta, người ta sống và phải sống thế nào. Thì tôi thật sự là phải sống thế nào thì đấy là cái câu trả lời mà nhà cầm quyền cần phải trả lời chứ không phải tôi. Tôi và anh Tú từng bị án tù và chưa cần xét đến cái việc mà chúng tôi bị tù oan, tức là không hề có tội. Thực chất những cái án tù đó là vì chúng tôi hành động để có một cái đất nước Việt Nam tự do thật sự và đều dựa trên luật pháp, không có cái gì sai trái cả. Và họ bỏ tù chúng tôi là những cái án trả thù. Và tôi nghĩ rằng họ không coi chúng tôi là những con người và không coi chúng tôi là người dân, họ coi chúng tôi là kẻ thù. Mà đã là kẻ thù, nhất là kẻ thù cộng sản ấy, thì phải tiêu diệt bằng được, phải đuổi cùng diệt tận. Con thú nó cũng phải có nơi trú ngụ đúng không ạ? Nhưng mà đây không. Thì tôi xin kể tiếp là ngày 25 Tết thì tôi có chuyển đến ngôi nhà tôi đang ở đây, ở Gò Vấp. Thì hôm qua là ngày 21 tháng 2 thì anh chủ nhà anh có đi làm tạm trú. Thì vừa mới tới công an đã đánh phủ đầu anh ngay, nói là tôi đợi anh từ lâu rồi. Tức là lẽ ra khi chúng tôi vừa mới đến là anh chủ nhà là anh phải đi khai báo tạm trú, nhưng bây giờ mới tới. Thì họ cũng nói rằng là tôi với anh Tú là đối tượng phản động, là cái đối tượng mà công an thành phố đang làm hồ sơ, là điều tra và theo dõi, cho nên là không nên cho chúng tôi ở, sẽ ảnh hưởng đến khu phố, đến toàn cái quận Gò Vấp này, toàn phường. Thì anh ấy, chủ nhà cũng nói rằng tôi không quan tâm những việc đấy, tôi là người công giáo. Anh trả lời y như anh bạn cũ của tôi đã nói, tôi là người công giáo, họ cũng là những người gia đình công giáo, hơn nữa họ có con nhỏ mới 1 tuổi. Thì tôi thấy rằng bổn phận của người công giáo là phải giúp họ. Đó, thì những người kia nói yêu cầu anh ấy trình giấy tờ, thì có giấy chứng minh thư nhân dân của tôi và giấy khai sinh của bé bé Tôm, tức là cháu Tâm An đó. Nhưng mà anh Tú thì không có, bởi vì anh Tú sau khi ra tù là họ không cấp giấy tờ tùy thân cho anh ấy. Thì phía công an họ nói rằng chị này với cháu này thì được, chứ còn anh Tú thì không, bởi vì anh không có giấy chứng minh nhân dân. Thì anh chủ nhà anh nói cũng rất là đúng thôi, anh nói là người ta không có giấy chứng minh nhân dân là do công an các anh không cấp, chứ không phải là do người dân không làm. Thì họ nói cái đấy tôi không biết, anh Tú đang cư trú bất hợp pháp ở nhà anh. Đó, thế thì tôi có nghĩ đến một cái chuyện rất là kinh khủng rằng bây giờ nếu như họ nói rằng anh Tú ở đây cũng bất hợp pháp, vậy thì anh Tú anh cũng sẽ ở đâu bất cứ trên cái đất nước này đều bất hợp pháp, bởi vì nếu họ cứ lấy cái giấy chứng minh nhân dân ra để mà họ làm căn cứ pháp luật, bởi vì họ thực ra là cái việc cấp giấy chứng minh nhân dân cho công dân là nghĩa vụ của công an chứ không phải là vấn đề xin xỏ ở đây. À, mặc dù anh Tú đã cố gắng để có một mảnh giấy tờ tùy thân nhưng mà không được. À, thì nếu như bây giờ chủ nhà này không cho ở thì đi chỗ khác thì họ cũng lấy lý do đấy, vậy thì chồng tôi đi đâu? Tôi mường tượng đến cảnh chồng tôi một ngày nào đó đang ở trong nhà với vợ con bị lôi ra ngoài đường, tống vào cái trại bảo trợ lao động xã hội, là một cái hình thức nhà tù trá hình đấy, để bị hành hạ. Vậy thì cái tình cảnh của chúng tôi đến bây giờ là như thế, là chúng tôi họ cũng chỉ ký cho tôi 1 tháng thôi. Họ nói rằng cho tạm trú 1 tháng rồi tính sau. Thì không biết là trong 1 tháng này họ sẽ giở trò gì và trong sau 1 tháng đấy chúng tôi phải đi đâu. Thì bây giờ em ở thuê nhà anh này thì nghe chừng trước mắt thì anh rất là cứng, và anh là người công giáo đấy. Đó, rất là đáng quý. Thì hôm qua về anh cũng nói, anh bảo là không thể tưởng tượng nó khốn nạn tận cùng như thế. Vợ anh cũng thế, cũng nói là cứ hai vợ chồng cứ ở đây rồi muốn đến đâu thì đến tính sau. Thế nhưng mà em không biết nào, nếu mà họ làm phiền nó anh quá thì chính vì là em biết là vợ chồng em không thể đi đâu khác ngoài vườn rau cho nên mới liều bỏ tiền ra mua nhà và mua đất xây nhà vườn rau chứ chị. Bây giờ may mắn một cái là cái số tiền mọi người cho góp vào thì em cũng giảm nợ được rồi, em không bị nợ nần gì nữa, cái đấy may nhất đó.
Trong trường hợp nếu chính quyền cứ làm khó mà cứ phải di dời liên tục như vậy thì ít nhất cũng phải có một cách nào để gia đình để ở chứ chứ không thể nào mà di dời, bởi vì cháu bé nó sẽ còn lớn, nó có còn đi đến trường nữa. Thì có khả dĩ có một cái phương án nào để mà có thể có một chỗ ở được hay không?
Nếu mà đợi lâu về dài chắc là em cũng phải có một cái nhà, nhưng mà đấy là về một cái nhà ở mình thì mình sẽ không bị đuổi thôi, chứ còn cũng không biết được nếu mà nó cứ dùng, nếu mà nó tàn ác là phải chăng nó muốn giết nhà đến cùng ấy, thì cho dù nhà em có một cái nhà riêng thì nó vẫn lấy lý do là anh Tú là cư trú bất hợp pháp, bởi vì vợ chồng em không nó anh không có giấy tờ, thành ra không thể đăng ký kết hôn được đó, anh cũng không có quyền làm cha nữa, tức là bé Tôm phải mang họ của mẹ. Tức là suy nghĩ ra có thể ngồi khóc suốt ngày cũng được chị. Bây giờ tính ra thì so với những người đấu tranh khi vợ chồng em là chắc là khốn khổ nhất quá chị.
Dạ vâng, thưa cảm ơn chị Phạm Thanh Nghiên rất nhiều.
Dạ vâng, cảm ơn chị Mai Hoa và xin cảm ơn quý thính giả đài SBS.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.